Và kính thưa quý vị, trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của anh Phan Nhật Nam rồi. À, vui quá. À, hello anh Nam. Anh Nam có trên đường lại hay không?
Vâng. Đúng là cái ngày ngày 13 thật. Đang ngồi từ 4-5 giờ sáng rồi mà quên mở cái máy.
Không sao đâu.
Mà lâu lâu bị tai nạn. Ngày 13.
Dạ, vâng, dạ, vâng. À, bây giờ thì anh Nam đã trở lại trong chương trình này rồi. Anh Nam khỏe không anh Nam?
Dạ, có đi đâu mà nó trở lại.
Dạ.
Tôi ngồi nguyên ở đây. Dạ, vâng. Chứ đâu có đi đâu mà trở lại đâu.
Dạ, vâng.
Thành thứ. Nhưng mà nó bị mất cái tai họa là ngày 13. Hôm nay 13 hay là
14? Hôm nay 14 ạ. Hôm nay ngày tình yêu.
Thành thứ không có tiếp xúc, không đi đi ra ngoài thành thứ. Rồi cảm ơn Hoàng Tiết.
Dạ vâng, dạ vâng. Nghe giọng anh như vậy là cũng rất là vui khi anh trở lại trong chương trình. Đó. Chúng ta bắt đầu vào chương trình, tức là như quý vị cũng như là anh Nam biết đó, là vào cái ngày thứ tư, ngày 1 tháng 2 vừa qua, thì một cư dân của thành phố Billings thuộc ở phía nam của tiểu bang Montana đã phát hiện ra một cái kinh khí cầu xuất hiện trên cái bầu trời của cái vùng này. Nhưng mà mãi đến chiều thì ngũ giác đài của Hoa Kỳ mới xác nhận đó là một cái kinh khí cầu do thám của Trung Cộng xuất hiện trên không phận của Hoa Kỳ, và một cái kinh khí cầu thứ hai, thưa quý vị, đang xuất hiện tại vùng châu Mỹ Latin. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Hoa Kỳ cho hay là không thể bắn cái kinh khí cầu sớm hơn được, bởi vì sẽ gây nguy hiểm cho dân chúng, mà phải chờ cái kinh khí cầu này nó di chuyển tới đến cái tiểu bang South Carolina ở vùng duyên hải ở phía Đại Tây Dương. Thì sau khi mà bay qua 11 tiểu bang của Hoa Kỳ và nhận thấy cái vấn đề không đơn giản chỉ là một cái kinh khí cầu dân sự đi lạc như là phía Bắc Kinh giải thích, mà là một hoạt động gián điệp tình báo chiến lược quan trọng, thì ngày hôm nay chúng tôi xin được mời anh Phan Nhật Nam, và anh Phan Nhật Nam cũng sẽ cho quý vị cùng đến với những lời giải thích cũng như là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái vấn đề quan trọng này. Thưa anh Nam.
Dạ vâng, việc đầu tiên là xin lỗi là vì không tiếp xúc với ai mà cứ ngồi ở trong nhà mà cũng thành nơi nó có cái trở ngại kỹ thuật. Thế bây giờ tôi xin trả lời vấn đề này. Thưa với anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, là cho dầu và phía cái Trung Cộng và xác định rằng là khí cầu này chỉ là một của tư nhân mà chỉ có nhiệm vụ là về thời tiết, về thương mại, nhưng ai chả tin được cái lời nói mà nó quá độ vô lý này, vì chả cần phải là một cái chuyên viên về vũ khí, về quốc phòng, về là một người quân sự. Thì đã thấy ngay cái đường đi của nó là nó đi bắt đầu từ ở phía bên ở bên Canada, rồi nó bay về đến vùng Montana, bắt đầu là ở phía Canada, nó ở phía tây bắc, rồi nó chuyển về hướng nam, nó vào ở cái vùng của Canada, rồi nó bắt đầu vào vùng Montana ở cái căn cứ quân sự Maxstrom. Ở nơi này lại có chứa cái hỏa tiễn liên lục địa Minuteman 3 và tên lửa và hỏa tiễn Vistin là Win đời sứ 341. Và chưa hết, nó còn bay thêm nữa và nó bay đến cái vùng Nebraska, rồi nó bay đến, tôi nói đây là cái đầu tiên á, là từ ngày 28 tháng Giêng, chứ không phải là cái của qua đến tháng 2 này. Rồi nó mới bay hết cả 11 tiểu bang nước Mỹ, rồi nó mới bị hạ ở cái vùng mà North Carolina. Thì thưa với quý vị, một cái kinh khí cầu có điều khiển và bay đi toàn là những cái qua cái những cái vùng căn cứ loại quốc phòng, loại tối mật của Hoa Kỳ. Thì nếu trước đây ông Trump đã có một cái chính sách rất lực cứng rắn đối với phía Trung Cộng, chúng ta phải bỏ qua những cái vị trí của dân chủ Cộng hòa, thì thấy rằng nỗi cái việc mà ông Trump đóng cửa tòa đại lãnh sự ở Houston thì mới biết rằng là ông có một chính sách cứng rắn về phía đối với Trung Cộng. Và ngay cả cái ông FBI ngày trước là tip vừa quê. Ông nói rằng cứ mới 12 giờ là chúng tôi mở một cuộc điều tra về phản gián của Trung Cộng. Thì đến như giờ này, cho đến giờ này, là sau đi lần thứ tư, ông Tổng thống Joe Biden vẫn chưa định danh được cái đối thủ của mình. Đó là cái câu hỏi thứ hai. Thành thứ, nội thấy cái công việc của hai bên thôi, là mình đã thấy có một cái chính sách không nhất quán và không chính xác và cụ thể đối với vấn đề thanh khí cầu này. Thế bây giờ, sau khi so sánh như thế, thì bây giờ tôi xin đi vào vấn đề về kỹ thuật để xem thử cái vấn đề của khinh khí cầu đó mà đến giờ này thì không phải là một chiếc, không phải hai chiếc mà là bốn chiếc. Đó là bốn chiếc đã bị phát hiện và bị bắn rơi. Chứ còn có bao nhiêu chiếc nữa thì thưa quý vị, tôi xin đứng về mặt kỹ thuật để nói cùng với quý vị như thế này. Có một cái học giả là ông Gordon Chen. Ông ta ở trong một cái cơ quan về quốc phòng. Thì ông ta đã có một cái nhận định hết sức là khách quan. Cái việc mà nghiên cứu đó là viện Gatestron đã cho biết khinh khí cầu Trung Cộng này đã hoàn tất cái sứ nghiệp gián điệp. Chính quyền Biden đã thất bại. Thất bại này sẽ gây ra một hậu quả nghiêm trọng về mặt quốc phòng cho Hoa Kỳ. Nói cái tên Gordon Chan là mình biết đây là một cái người Hoa, một người Mỹ gốc Hoa. Và cái viện Gatestron đó là một cái viện nghiên cứu về vấn đề quốc phòng. Thế ông ta nói rằng cái khinh khí cầu này, nhận định là khinh khí cầu này, cái khinh khí cầu đó là khinh khí cầu thứ số 1 đấy, chứ chưa phải khinh khí cầu số 4. Nó rằng nó đã gây nên một cái nghiêm trọng về vấn đề quốc phòng rất nhiều. Tại vì sao như vậy? Thì bây giờ chúng tôi sẽ nhắc lại các cái kỹ thuật, các cái yếu tố về kỹ thuật. Đầu tiên là nó cái ngày đầu tiên đó, cái ngày mà bị bắn rơi ngày 14 tháng Giêng đó, là nó xuất hiện ở trên cái quần đảo ở ngoài Alaska, sau đó nó tiến về phía đông tới cái vùng British Columbia ở phía bắc của Seattle, rồi nó chuông lễ về phía nam, và từ đó nó quan sát các cái căn cứ về quốc phòng, về hỏa tiễn của Mỹ, mà được có thể kể ra như sau đây. Thứ nhất là ở Montana, nó ngừng rất lâu ở trên cái căn cứ Mushroom. Nơi này có chứa 150 cái hầm chứa nguyên liệu hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ. Đến thứ hai, ở Nebraska, nó bay về đến cái gần cái căn cứ không quân Upput, nơi Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ giám sát viên bảo trì và khai triển vũ khí hạt nhân của quân đội. Và thứ ba là Missouri, vật thể này di chuyển xung quanh căn cứ không quân Waterman, nơi vận hành oanh tạc căn cứ của phi cơ B-2 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Thế thưa quý cùng, thì vật thể này bị bắn rơi bởi một hỏa tiễn tại The Winder ở ngoài khơi của North Carolina. Thưa, đây là cái hỏa tiễn đầu tiên. Và đến giờ này thì có đến 4 cái hỏa tiễn đã bị bắn rơi. Mà nhưng đến giờ này thì vấn đề như tôi đứng về mặt vũ khí là một người quân đội thì nói với quý vị rằng là Hoa Kỳ có một cái vũ khí chiến lược gọi tắt là MIRV, tức là hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân có khả năng trận đánh tư ở trên không khi mà phát hiện các hỏa tiễn của đối phương bay vào nước Mỹ. Hỏa tiễn chiến lược MIRV tức là một hỏa tiễn về quê quốc phòng lớn nhất, quan trọng nhất và hiệu quả nhất Nhưng mà thưa với quý vị, qua cái vụ kinh khí cầu này thì Hỏa Tiễn MIRV đã không được sử dụng. Như vậy, điều đó có lộ ra một cái khả năng là khả năng của về quốc phòng ngăn chặn Hỏa Tiễn về cái vũ khí ở trên không, ở trên thượng tầng không khí đã bị hạn chế, nếu không nói một cách quan công là không có bất tài dụng. Vấn đề này mới là vấn đề lớn. Và vấn đề này đứng về mặt vũ khí là một vấn đề lớn. Tôi xin tóm lại cái ý kiến của các chuyên viên về vũ khí, đó là Mỹ đã lộ cái khả năng bị hạn chế và không có hiệu quả trong chiến lược quốc phòng trên lãnh thổ của mình. Đó là vấn đề về vũ khí vực phòng. Và vấn đề thứ hai là cái vấn đề về chính trị, mà tôi nghĩ rằng đây mới là cái sự kiện mà chúng ta cần phải khai triển ở cái câu hỏi số 2. Tức là Mỹ, tức dưới quyền của Tổng thống Joe Biden, đã không có một chính sách quốc phòng hữu hiệu mà bị xâm, khi lãnh thổ của mình bị xâm lăng. Tôi xin lặp lại, bị xâm nhập và bị xâm lăng nó chỉ còn một bước mà thôi. Và đó là chính là vấn đề lớn. Vấn đề lớn là vấn đề chính trị, là nước Mỹ thiếu một cái sách lược về quốc phòng ứng chiến với là một cái chủ trương xâm nhập, xâm lăng cái lãnh thổ của mình, mà cụ thể là đối với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Mà đến giờ này thì người ta đã phát hiện không phải là một chiếc, mà không phải hai chiếc, mà nó đến bốn chiếc. Và bốn chiếc này, đó là cái số lượng bị phát hiện, còn cái số lượng không bị phát hiện là bao nhiêu, đó là một ẩn số mà không ai có thể nắm được. Nhưng vấn đề không có riêng cái vấn đề Hoa Kỳ, mà người ta bảo rằng là bây giờ có cả một hạm đội phi thuyền nó lơ lửng ở trên đầu của thế giới. Thành thử thưa với anh Hoàng Trí và thưa quý vị, đến giờ này không phải là Dân Chủ, không phải là Cộng Hòa, không phải là ông Biden theo Trump nữa, mà đây là vấn đề sinh tử và quốc phòng của nước Mỹ. Mà đến giờ này nước Mỹ vẫn chưa có đủ sách, theo như sự theo dõi của chuyên viên về vũ khí và những cái chuyên viên về vấn đề chiến lược của nước Mỹ. Và đó là vấn đề mà chúng ta sẽ nói ở trong câu hỏi tòa.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Kính thưa quý vị, đa số những cái chuyên gia về quốc phòng cũng đã phát biểu rằng cái kinh khí cầu gián điệp của Trung Cộng có thể đã chuyển cái dữ liệu thông tin tình báo tới Bắc Kinh trước khi mà nó bị bắn hạ. Kinh khí cầu này chỉ bị bắn sau đúng một tuần lơ lửng, cũng như là đúng một tuần phát hiện trong cái vấn đề gọi là xâm nhập vào không phận của Hoa Kỳ. Học giả Gordon Chang là một thành viên cao cấp của viện Gay Stone đã cho biết là kinh khí cầu Trung Cộng đã hoàn tất cái sứ mệnh gián điệp của nó rồi. Chính quyền của ông Biden đã thất bại, cũng như là thất bại này nó sẽ gây ra cái hậu quả rất là nghiêm trọng về mặt quốc phòng cho Hoa Kỳ. Việc mà chính phủ Tổng thống Joe Biden hiện nay mặc nhiên cho phép kinh khí cầu này tiếp tục cái chuyến phiêu lưu thăm hiểm chỉ làm sẽ tăng thêm cái khả năng gây ra một cái mối đe dọa, và ông Biden không có một cái chữ nào nói về cái mối nguy Trung Cộng trong cái bài diễn văn vừa qua, ngoài cái cách là đổ vấy cho ông cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã im lặng về cái việc mà ba kinh khí cầu bay trên cái đất Hoa Kỳ trước đây. Đối với vấn đề này thì mời anh có thể nhận định cái sự kiện ngoại giao quốc phòng giữa chính quyền Joe Biden qua cái sự kiện kinh khí cầu và cái đất nước Hoa Kỳ, cũng như là cái bài diễn văn của ông đọc trong ngày 7 tháng 2 vừa qua trước quốc dân Hoa Kỳ không thưa?
Thưa VN Hoàng Trí và thưa quý vị, nếu như câu 1 tôi đã phân tích những về vấn đề vũ khí, về cái Hỏa Tiễn mà số 1 Hỏa Tiễn bị bắn rơi trong ngày 4 tháng 1 đó, nó bay qua ba cái căn cứ quân sự. Cái thứ nhất là Montana, cái thứ hai là Nebraska, cái thứ ba là ở Missouri, nghĩa là và nó đã thăm dò hết cả 11 cái tiểu bang của Hoa Kỳ qua những ba cái căn cứ quân sự mà nơi chứa những đầu đạn hạt nhân chiến lược. Đó là đứng về mặt ở vũ khí thanh tứ, nhưng mà đứng mặt vũ khí đó đã cho tất cả mọi người, tất cả công dân Mỹ và kẻ thù của nước Mỹ đã thấy rằng hóa ra cái dạng họa trị chiến lược MIRV đã hoàn toàn bất tác dụng đối với cái vụ khinh khí cầu này, vì không thể nào khai hỏa MIRV bắn lên một cái khinh khí cầu được. Nhưng đó đứng là về mặt vũ khí, còn bây giờ đứng về mặt chính trị thì nó còn nguy hiểm hơn nữa. Nếu chúng ta thấy rằng cái họa tiễn đầu tiên đó nó đã phát triển từ ngày 28 tháng Giêng mãi đến ngày 4 tháng 1 nó bị bắn rơi. Nhưng ngày đến ngày 7 tháng 1 ông Tổng thống Mỹ Joe Biden có một cái bài diễn văn gọi là bài diễn văn liên bang rất quan trọng. Thế là trong cái bài diễn văn thầm sự dài như vậy, ông ta chỉ nói về nước Tàu ở cái đoạn cuối cùng với những cái câu hết sức là an toàn, là tôi đã nói với Tập Cận Bình, tôi tức là ông Joe Biden đó, đã nói với Tập Cận Bình là chúng ta chỉ là competition, tức thì chúng ta gọi chỉ là cạnh tranh với nhau, and not conflict, chưa là không phải chống đối. Trời đất ơi, một cái người mà nó đã thả khinh khí cầu, nó bay vào qua cái căn cứ chiến lược, nó bay vào trong nước Mỹ đến 10 qua 11 tiểu bang, và không phải một chiếc mà liên tục nó thả cho đến ngày hôm nay là đến chiếc thứ tư, đó là chiếc mà phát hiện được, còn cái chiếc, còn cái số mà không phát hiện được bao nhiêu. Thế với bây giờ một cái nhân sự như vậy mà còn nói với nó những cái lời tử tế là tôi với ông chỉ là competition, chỉ là cạnh tranh với nhau, chứ không phải là conflict, là không phải là chống đối. Thì đến bao giờ mới gọi là chống đối ở Hải Cẩn? Đây không phải là vấn đề cá nhân yêu hay ghét. Đây không phải là vấn đề cá nhân của ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình. Đây không phải là vấn đề thương yêu hoặc là ghét bỏ, nhưng đây là vấn đề sống chết của nước Mỹ. Vì thưa vì quý vị, có vấn đề như thế này. Trở lại vấn đề của vũ khí là các cái, tôi không phải là một cái chuyên viên về cao cấp về vũ khí, nhưng cũng có một số kiến thức căn bản để biết như thế này. Ở trên các cái khinh khí cầu đó, nếu nó có chứa những cái loại vật dụng, những cái loại vũ khí, những cái loại cơ về kỹ thuật, nó có thể tác dụng đến những cái tung điện từ mà người ta gọi tắt là EMP, tức là electromagnetic pulse, thì với cái nó không phải là vũ khí, nhưng đó chỉ là một cái một bộ máy có thể tác động đến những cái xung điện từ ở một cái cao độ rất cao. Khi nó làm như thế thì tất cả những cái hoạt động điện tử và về radar, về internet, về điện ở dưới cái vùng dưới mặt đất sẽ bị tắt, nghĩa là ở dưới này không có hoạt động nữa. Không cần phải bắn trúng, không cần phải nổ bom, tôi xin lặp lại, nó chỉ cần gây nên cái tác động điện từ EMP ở trên một độ cao, ở trên một cái vùng, thì ở dưới này sẽ mất điện ở trong vòng khoảng một ngày. Thưa với quý vị, hãy cứ tưởng tượng, cách đây rất lâu, New York chỉ tắt điện đâu mấy phút mà đã là một cái tai họa gớm ghê, cả một thành phố như là muốn nổ tung lên. Thế bây giờ quý vị cứ tưởng tượng, các thành phố lớn của Hoa Kỳ, các căn cứ về hạt nhân của Hoa Kỳ và ngay cả đời sống bình thường của chúng ta, cái phone cũng hoạt động, cái xe cũng hoạt động, cái máy lạnh, máy sưởi gì không hoạt động, máy điện không hoạt động, đường chỉ đường không hoạt động, thì cái tình trạng nó còn gớm ghê như thế này. Cái vấn đề mà tôi vừa miêu tả cho quý vị đó không phải là vấn đề của khoa học giả tưởng, không phải là vấn đề của phim ảnh giả tưởng, nhưng đây là một vấn đề thật. Và các chuyên viên về quốc phòng, các chuyên viên về kỹ thuật cao, người ta đã đặt ra, tức là các khinh khí cầu đó có những cái bộ máy, có những cái cơ quan, có những cái bộ phận về kỹ thuật, nó tạo nên xung điện từ EMP trên các lãnh thổ nước Mỹ trong một khoảng thời gian chả cần phải một ngày, chỉ cần một giờ thôi, thì nước Mỹ đã rối tung lên, đã nổ bùng lên, và trong khi đó thì nó tấn công bằng hỏa tiễn hạt nhân, thì lúc ấy làm sao mà để kháng cự lại được. Chúng từ vấn đề về vũ khí đó, không cần phải một chuyên viên cao cấp ở về vấn đề quốc phòng về vũ khí hạt nhân còn nói ra, chỉ là một vấn đề rất tự nhiên ở trong đời sống bình thường. Thì trở lại vấn đề mà anh Tiến đã đặt ra, thì bây giờ sự xâm nhập đó là về kinh tế, sự xâm nhập đó về văn hóa, sự xâm nhập đó là về xã hội. Thì được khoan nói đến cái sự xâm nhập về vấn đề quốc phòng, về vấn đề vũ khí. Nơi tôi ở có 11 tầng lầu, mà bây giờ theo sự nhận xét của tôi là hết 80% là người Hoa. Đây không phải là người Hoa của Đài Loan, đây không phải là người Hoa của Hồng Kông, đây không phải là người Hoa của Chợ Lớn, đây không phải là những người Mỹ gốc Hoa, như chúng ta là người Mỹ gốc Việt đã có nhận một cái văn hóa và sinh hoạt đối với người Mỹ trong những cái thập niên vừa qua. Mà đây là những người Hoa đi từ Hoa Lục đến ở trên cái, ngay cái biên đình tôi đang ở, và bây giờ người ta chiếm đến 80%. Những cái cư dân người Hoa này, thay vì người ta trả cái giá biểu 289 đồng giống như các vị cao niên, người Mỹ gốc Việt, người Mỹ gốc Mễ, người Mỹ gốc Hoa, thì người ta chỉ trả mấy đồng bạc. Cái điều, cái chi tiết này cũng rất cụ thể, đối diện với trước mặt phòng tôi thôi, để cho chúng tôi thấy một điều gì, và tất cả mọi người đều thấy, họa ra có một cái tổ chức đưa những người Hoa nhập cư bất hợp pháp đi qua Mỹ và chiếm dụng những cái cơ sở của Mỹ. Đây là cơ sở bình thường, đây là một cái housing bình thường, chứ không phải là một cơ sở hành chánh, tài chánh gì quan trọng. Bằng ở một cái nhà thương, ban đêm tôi phải vào ở trong đó quan sát, thì trong khoảng một tiếng đồng hồ đã có hơn 10 người phụ nữ người Hoa tới sinh đẻ. Có những cái xe đưa tới và người ta đưa vào phòng sinh một cách rất là tự nhiên. Như vậy nó có kế hoạch, nó có tổ chức. Trở lại câu hỏi mãi hoàn tín. Thì vì cái mối nguy này, cái mối nguy gọi là mối nguy đi từ xuống Trung Hoa, nó đi từ Hoa Lục, nó mối nguy đi từ nhà nước Cộng sản Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc mà ông giáo sư Peter Navarro đã viết ở trong cuốn Death by China, chết bởi Trung Cộng. Bởi ông giáo sư Pinberry đã viết cái cuốn 100 Great Year Marathon, trong năm Marathon. Và cái điều này không phải là giả thiết, không phải là chữ nghĩa, không phải là những cái văn kiện ngoại giao mà đã được Tập Cận Bình xác nhận ở trong cái ngày quốc khánh 1 tháng 10, quốc khánh là quốc khánh của Tàu, 1 tháng 10 năm 2019, là nước Tàu sẽ chiếm cứ cái ngôi vị số 1 thế giới và chỉ huy thế giới vào năm 2049. Đó là lời nói và việc làm của Tập Cận Bình, của Đảng Cộng sản Tàu, chứ không phải là giả thiết. Thế bây giờ trở lại cái vấn đề chúng ta đang nói chuyện, đấy là thả khinh khí cầu vào đất Mỹ. Thưa với quý vị, chúng ta không phải là bi quan. Thế chúng ta xin kể lại, chúng tôi xin kể lại những sự kiện của quá khứ mà chính bản thân một người Việt Nam để chứng kiến, để so sánh hôm nay. Đó là năm 1954, tại hội nghị Geneva, thủ tướng của Trung Cộng là Châu Ân Lai đã đưa tay để bắt tay với lại ông Foster Dulles, ông ngoại trưởng Mỹ, nhưng ông Foster Dulles đã từ chối không bắt tay thủ tướng Châu Ân Lai của Trung Cộng với lý do ông không phải
là cái người đối tác để xứng danh và xứng nghĩa để bắt tay với chúng tôi. Chúng tôi là ngoại trưởng của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Đó là xảy ra ngày 554. Thế thì bây giờ qua đến cái thế kỷ 21, ngoại trưởng Chi Hậu Điền của Trung Cộng đã mắng mỏ, tôi dùng chữ mắng mỏ bằng những cái ngôn ngữ không phải ngoại giao, ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken ở Atlanta ngay tại Đức Mỹ. Đó là cái thái độ cấm Tổng thống Mỹ đi cùng trước của chiếc Air Force One của năm 2019 ở Bắc Kinh, và bộ ông bà cố vấn Rice về vấn đề quốc phòng đã bị bắn chửi. Đây là tù của, đây là xứ sở của nước Tàu chứ không phải nước Mỹ. Chưa có bao giờ mà giới chức cao cấp của nước Mỹ, là Tổng thống Mỹ, là cố vấn an ninh Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ bị người Tàu bắn chửi, tôi dùng chữ bắn chửi ngay tại bằng những cái ngôn ngữ phi ngoại giao tại trên cái quê hương nước Mỹ. Nhưng nước Mỹ là không có phản ứng nào hết. Tiếp đến bây giờ trở lại cái chủ trường này, so sánh với sự kiện năm 1954 tôi kể với quý vị, so sánh thêm một chuyện nữa, đó là tháng 8 năm 1964 bày ra cái chuyện Mắc Đốc, tàu Mắc Đốc bị tấn công. Và sau này tiến bộ trưởng quốc phòng của Hoa Kỳ McNamara đã bêu máu khóc lóc với Gam vì diện võ nguyên giáp tại Hà Nội năm 1995, là đó là chúng tôi đã sai lầm khi mở chiến tranh Việt Nam. Tôi là chỉ là, thưa quý vị, chúng ta chỉ là những công dân Mỹ bình thường, tầm thường, mà cũng cảm thấy rằng những cái sự xúc phạm về quốc sĩ, về danh dự của, không phải là của ông McNamara, không phải là của ông Obama, không phải bà cố vấn Rice, không phải là ngoại trưởng Blinken. Nhưng rõ ràng qua những sự kiện tôi vừa kể thì nước Mỹ đã quá xuống dốc, đứng về mặt lãnh đạo, không phải đứng về mặt vũ khí nữa, mà đứng về mặt lãnh đạo đã bị người Tàu đe dọa, bắn chửi, xúc phạm ngay tại trên đất Mỹ. Bây giờ trở lại cái vấn đề của kinh khí cầu bay vô ở trong nước Mỹ. Bay vào đến như thế, mà bay vào và bị bắn hạ trong ngày 4 tháng riêng, bốn tháng hai, đến ngày 7 tháng 2 khi đọc diễn văn thì ông Tổng thống Mỹ cũng có gọi đến một cái chữ, nói đến với ông là tôi đã nói với chủ tịch là tập là chúng ta chỉ petition chứ không phải conflict, và cũng không dám gọi đến đích danh nước Tàu kia là một đối thủ về kinh tế của mình, là một đối thủ về quốc phòng của mình. Thì thưa quý vị, cái vấn đề này, đây là không phải là vấn đề của cá nhân, đây không phải là vấn đề của Cộng hòa, đây không phải là vấn đề của Dân chủ, đây không phải là vấn đề của Hạ viện, của Thượng viện Mỹ, mà đây là vấn đề sinh tử và sinh mệnh của nước Mỹ. Mà đến giờ này, sau bốn trái kinh khí cầu, Bộ Quốc phòng, Tòa đại, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ vẫn chưa làm được một cái động tác về ngoại giao rất cần thiết, đó là gọi đại sứ của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đến để trao cái kháng thư phỏng vấn. Và đến giờ này cũng ấm a ấm ớ đòi ra cái chuyện là ông chủ tịch Hạ viện Mỹ sẽ đi thăm với nước Tàu, sẽ đi thăm Đài Loan, và bên phía Đài Loan bên phía Bắc Kinh nó đã dẫn trước những cái sự trừng phạt. Sự trừng phạt này nó đã nói và nó đã hiện thực sau cái vụ bà Pelosi đến thăm lén lút Đài Loan của năm ngoái, và nó đã dàn ra một cái hệ thống máy bay chiến lược việc cái bức tường của ranh giới ở trên không phận đã bao vây Đài Loan về phía đông và lẫn phía tây. Và những cái giờ phút mà chúng ta đang nói chuyện này, biết đâu nó đang tấn công Đài Loan. Và đến giờ này, thưa với anh Hoàng Tý và thưa quý vị, chúng ta vẫn chưa thấy Bộ Quốc phòng, chúng ta vẫn chưa thấy Bộ Ngoại giao, chúng ta vẫn chưa thấy Quốc hội Mỹ có một cái kháng thư chính xác và cần thiết đối với việc đến bao giờ không hiệp đợi, đến bao giờ không lẽ, đến bao giờ mà họa tiễn, của Hoa Kỳ, của Bắc Kinh bay vào lãnh thổ nước Mỹ, giống như lời đe dọa của Kim Jong-un nói với cùng với nước Mỹ là sẽ bắn họ từ Seoul, từ Bình Nhưỡng bay thẳng vào ở trên nước Mỹ. Ở bên phía Bắc Kinh, Tập Cận Bình chưa nói như thế, nhưng Tập Cận Bình đã nói trong ngày 1 tháng 10 năm 2019, nước Tàu sẽ thay thế nước Mỹ, sẽ chủ trì thế giới. Thưa đến bao giờ Quốc hội Mỹ, đến bao giờ Tổng thống Mỹ mới nhận ra được và nói ra lời và có một hành động cụ thể? Nước Tàu kia, nước Tàu của Tập Cận Bình ở Bắc Kinh kia, chính là một cái đối thủ, chính là một kẻ thù của nước Mỹ. Và đến giờ này, sau 4 lần cái hòa tuyến, 4 hòa tuyến, sẽ nó đến 14 hòa tuyến, 14 hòa tuyến rồi đến 40 hòa tuyến, thì lúc ấy nước Mỹ mới, Tổng thống Mỹ mới gọi nước Tàu kia là một đối thủ của mình hay chăng? Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, đây không phải là vấn đề của truyền thông, đây không phải là vấn đề của ngoại giao, đây không phải là vấn đề của báo chí, đây không phải là vấn đề của thời sự và lịch sử của một cái đài địa phương của chúng ta, nhưng đây là vấn đề sinh tử của nước Mỹ. Mà cho đến giờ này vẫn thấy Quốc hội Mỹ, hành pháp Mỹ, Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Lưỡng viện Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng chưa có một tiếng, một lời và một động tác nào hết. Thành thử thưa với quý vị, cái bài diễn văn 7/2 vừa rồi, có người bảo đó là bài diễn văn hay, đó là bài diễn văn xúc kết đúng, nhưng mà chỉ riêng về một người lính, một người nạn nhân của chính sách của Cộng sản Hà Nội và Cộng sản Bắc Kinh trong thế kỷ qua, thì tôi rất đặt cho tự bản thân mình, và tôi nghĩ rằng mọi người Mỹ gốc Việt tị nạn cộng sản ở nước Mỹ sẽ đặt ra câu hỏi, thế đợi đến bao giờ nước Mỹ mới có đối sách gọi nước Tàu kia là một đối tượng, là một kẻ thù mình, một kẻ thù của liên bang Bắc Mỹ? Đó là vấn đề lớn mà chúng ta cần phải quan tâm và chúng ta bắt buộc phải quan tâm, thì đó là sinh mạng của mỗi cá nhân.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam đã đến với chương trình ngày hôm nay để cho chúng ta hiểu thêm về cái hiến tinh của nước Mỹ như thế nào qua cái vụ mà những cái kinh khí cầu của Hoa Kỳ, để chúng ta thấy được tương lai sắp tới cũng như là cái chính phủ của Tổng thống Joe Biden hiện tại nó như thế nào. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Xin cảm ơn anh rất là nhiều, dù trễ đi nhưng mà anh cũng vẫn đến với chương trình. Chúc anh một ngày bình an và sức khỏe. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé, thưa anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và xin lỗi về sự gặp chậm trễ khi lúc mình. Cảm ơn quý vị đã nghe câu chuyện của chúng tôi, và mỗi một câu chuyện này là toàn là những điều nặng lòng nhưng bắt buộc chúng ta phải trải qua. Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều và hẹn gặp lần sau. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé, thưa quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành và sức khỏe.
Tổ quốc vẫn cánh tang, mây che phủ đầu, trên thành phố thân yêu, xóm làng thị trấn thân yêu. Người hãy nhìn lên trên kia cao ngất nước căm hờn, người hãy nhìn non sông ta tan tóc dấu thương đau, người hãy nhìn quê hương.